sao với ta tâm hồn người sẽ tìm thấy sự bình an. Chúa con ơi, bao năm sống xa quê trời, con khổ đau âu sầu vì đời đen tối. Con biết rằng tình Chúa luôn luôn đợi chờ. Con về đây phó mình trong bàn tay Cha.
Chính Đức Mẹ đã mặc khải tư cho đan viện mẫu dòng Francisco là Maria da Creda ở Tây Ban Nha, là người đã sống 63 năm và đã viết lại những gì Đức Mẹ đã nói ở trong cuốn Thần Nhiệm Đô mà chúng ta đã đọc trong tuần thánh, nhất là trong Tam Nhật Thánh. Nhưng chúng ta không biết được tâm tình của Chúa ở mỗi một biến cố đó. Bởi thế nên đang trong cái tuần 9 hướng về lễ lòng thương xót Chúa đây, em sẽ đọc cho anh các chị nghe tâm tình của Chúa Giêsu đã tỏ ra cho chị nữ tu Josepha dòng thánh tâm Chúa Giêsu, cũng là người Tây Ban Nha nhưng tu ở dòng thánh tâm Chúa Giêsu bên Pháp Quốc tại Hoàng Chia, và chị đã sống chỉ có 33 năm thôi, từ năm 1890 cho tới năm 1923. Và cái năm cuối đời của chị 1923 đó, vào mùa chay và tuần thánh, chính Chúa Giêsu đã tỏ cho chị tất cả tâm tình của Chúa trong cuộc vượt qua của Ngài, mà em đã dịch từ lâu, để chúng ta cùng nhau đi sâu vào lòng thương xót Chúa, cảm nghiệm thế lòng thương xót Chúa, để sống lòng thương xót Chúa và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Và đây những tâm tình khi Chúa rửa chân cho các tông đồ và lập bí tích thánh thể. Vào ngày 22 tháng 2 1923, Chúa Giêsu nói: "Josepha con, giờ đây Cha sẽ bắt đầu tỏ cho con biết tâm tưởng tràn đầy lòng Cha khi Cha rửa chân cho các môn đệ của Cha. Hãy chú ý đến sự kiện cả 12 người họp lại đầy đủ, không trừ một ai. Gioan môn đệ yêu dấu ở đó, cả Giuđa là môn đệ chẳng bao lâu sau nộp Cha cho các thù địch. Cha sẽ nói cho con biết lý do tại sao Cha mong muốn tất cả các môn đệ quây quần với nhau như thế, và tại sao Cha lại bắt đầu bằng việc rửa chân cho họ như vậy. Cha tụ họp tất cả họ lại là bởi vì đã đến lúc giáo hội của Cha phải được tỏ ra cho thế giới biết, và cũng bởi vì tất cả chiên phải có một chủ chăn duy nhất. Đó cũng là ý định của Cha muốn tỏ cho các linh hồn thấy rằng Cha không bao giờ từ chối ân sủng cho ngay cả những người lầm lỗi nặng nề, hoặc phân họ ra khỏi các người lành được Cha yêu thương và ưu ái. Cha gìn giữ tất cả trong trái tim Cha để tất cả có thể nhận được sự trợ giúp cần thiết tùy trạng thái tâm hồn của họ. Thế nhưng Cha đau buồn dường nào khi thấy qua con người của Giuđa, người môn đệ bất hạnh của Cha, một đám đông những kẻ cho dù thường được sự tụ tập dưới chân Cha và được tẩy rửa bởi máu Cha vẫn cứ theo nhau hư đi đời đời. Cha muốn những người này hiểu rằng không phải vì tình trạng ở trong tội lỗi đã làm cho họ lìa xa Cha, họ không bao giờ được nghĩ rằng họ vô phương cứu chữa, hay cũng không bao giờ được nghĩ rằng họ đã đời đời làm mất đi tình yêu hơn một lần dành cho họ. Hỡi các linh hồn đáng thương, Thiên Chúa, Đấng đã đổ hết máu mình vì các con, không có những cảm nhận về các con như vậy đâu. Tất cả các con hãy đến với Cha, đừng sợ. Vì Cha yêu thương tất cả các con, Cha sẽ rửa các con trong máu Cha, và các con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Tất cả những xúc phạm của các con sẽ bị dìm vào trong thứ nước mà chính Cha sẽ rửa cho các con. Không gì có thể tách lìa tình yêu của trái tim Cha dành cho các con. Josepha ơi, hãy để cho linh hồn con hôm nay bị chiếm đoạt bởi ước vọng nồng nhiệt trong việc thấy được các linh hồn, nhất là những tội nhân đến và rửa mình họ trong các nguồn nước thống hối. Họ hãy hết mình trông cậy, đừng sợ, vì Cha là một Thiên Chúa xót thương. hằng sẵn chờ để tiếp nhận họ vào trong trái tim cha. Ngày 22 tháng 3 1923, cha sẽ nói cho con biết những lý do cha rửa chân cho các tông đồ của cha trước bữa tiệc ly. Trước hết là vì cha muốn dạy cho các linh hồn biết họ phải tinh tuyền là dường nào để rước lấy cha khi hiệp lễ. Cha cũng muốn nhắc lại cho những ai bất hạnh phạm tội là họ có thể lấy lại tình trạng vô tội của họ qua bí tích sám hối. Cha rửa chân cho các tông đồ của cha bằng chính bàn tay của cha, để các người hiến thân cho công cuộc tông đồ có thể theo gương cha mà đối xử với các tội nhân cũng như với các linh hồn khác được ủy thác cho họ coi sóc một cách hiền lành và khiêm nhượng. Cha thắt mình bằng một tấm vải trắng để nhắc nhở họ là các tông đồ cần phải ràng buộc mình bằng bỏ mình và hãm mình nếu họ muốn gây ảnh hưởng trên các tâm hồn. Cha còn muốn dạy họ biết là đức ái hỗ tương luôn sẵn sàng tha lỗi cho nhau, che đậy lỗi lầm của nhau, chữa lỗi cho nhau và không bao giờ làm lộ lầm lỗi của nhau. Sau hết, nước mà cha đổ lên chân các tông đồ là biểu hiệu lòng nhiệt thành nung nấu trong trái tim cha đối với phần rỗi của thế gian. Giờ cứu chuộc đã điểm. Trái tim cha không còn chế ngự được tình yêu đối với nhân loại được nữa, hay có thể chịu được tâm tình bỏ họ lại vất vưởng mồ côi. Bởi thế, để chứng tỏ tình yêu thiết tha của cha đối với họ, cũng để luôn luôn ở lại với họ cho đến tận cùng thời gian, cha quyết định trở thành lương thực của họ, sức nâng đỡ của họ, sự sống của họ, tất cả mọi sự của họ. Cha cần tỏ cho tất cả các linh hồn biết những cảm tình ưu ái mà trái tim cha đầy ứ dâng lên trong bữa tiệc ly khi cha thiết lập bí tích thánh thể. Ánh mắt của cha xuyên qua các thời đại, cha đã nhìn thấy một số lớn rước lấy mình máu của cha và tất cả kẻ lành nhận được công hiệu của mình máu cha. Biết bao nhiêu con tim mà cha đã nhìn thấy nhờ được giao tiếp với mình máu cha mà nở ra đức trinh khiết, và còn bao nhiêu những người khác mà mình máu cha làm bùng lên những công việc bác ái và lòng hăng say. Bao nhiêu linh hồn tử đạo mà cha đã thấy được, bao nhiêu linh hồn bị yếu nhược vì tội lỗi và sức ép của đam mê đã lấy lại được lòng trung tín và phục hồi được nghị lực tâm linh của mình nhờ lãnh nhận bánh của người hùng. Ai có thể diễn tả được những cảm xúc dồn ngập tràn đầy linh hồn cha, vui sướng, yêu thương, dịu ngọt. Thế mà, than ôi, cả đắng cay sầu khổ nữa. Ngày 2 tháng 3 1923, cha muốn nói cho họ biết về những đớn đau nhức nhối tràn ngập trái tim cha trong bữa tiệc ly. Nếu cha hết sức sung sướng khi nghĩ đến tất cả những người mà cha trở thành thân nghĩa và linh dưỡng cho họ, đến tất cả những người vây quanh cha cho đến tận cùng thời gian để tôn thờ, phạt tạ và mến yêu cha, cũng không làm cho cha giảm bớt đớn đau đối với nhiều người bỏ cha trơ trọi một mình trong nhà tạm của cha và đối với người không tin ngay cả việc hiện diện của cha nữa. Biết bao nhiêu cõi lòng bị ô uế bởi tội lỗi mà cha lại không phải vào. Và việc tục hóa mình máu thánh cha như thế thường trở nên án phạt đời đời cho họ biết bao. Những phạm thánh và lăng nhục cùng tất cả những thù ghét vô danh phạm đến cha diễn ra trước mắt cha. Những ngày giờ cô đơn đằng đẵng, đêm cũng như ngày mà cha lủi thủi một mình trên các bàn thờ. Còn một số đông không chịu nghe theo những lời kêu nài của trái tim cha. À, Josepha ơi, hãy để cho các tâm tưởng của trái tim cha lắng sâu trong trái tim con. Chính vì tình yêu đối với các linh hồn đã giữ cha làm một tù nhân trong bí tích thánh, cha ở đó để tất cả có thể đến mà tìm kiếm ủi an cần thiết trong sự dịu dàng tuyệt vời nhất của những tấm lòng. Tấm lòng tuyệt vời nhất trong các người cha, tấm lòng trung tín nhất trong các thân hữu, đấng không bao giờ ruồng bỏ họ. Thánh thể là một sáng tạo của tình yêu. Thế mà, Ít biết bao các linh hồn đáp lại một tình yêu ban mình và tự hiến vì họ này. Cha sống ở giữa các tội nhân để cha có thể là sự sống của họ, là thầy thuốc của họ và là phương dược chữa trị các bệnh do bản năng băng hoại mà ra. Mà ngược lại, họ đã ruồng bỏ cha, nhục mạ cha và khinh rẻ cha. Hỡi những tội nhân đáng thương khổ nạn, đừng bỏ cha mà đi. Đêm cũng như ngày, cha trông ngóng các con trong nhà tạm. Cha sẽ không trách móc các con đâu. Cha sẽ không ném vào mặt các con tội lỗi của các con đâu. Trái lại, cha sẽ rửa chúng trong máu cha và trong các thương tích của cha. Không việc gì mà phải sợ, hãy đến với cha. Chỉ cần các con biết được rằng cha thiết tha yêu thương các con là chừng nào. Còn các con, hỡi những linh hồn yêu dấu, sao các con lại thờ ơ và lãnh đạm như thế nhỉ? Cha chẳng nhẽ lại không biết đến những việc chăm sóc cho gia đình, để ý đến nhà cửa và những đòi hỏi theo chức phận trong cuộc sống, làm các con phải liên tục chú tâm đến chúng hay sao? Thế nhưng, các con không thể nào dành lấy được ít phút để đến tỏ bày lòng quyến luyến và biết ơn của các con hay sao? Đừng để mình bị cuốn hút vào những chăm chút lòng thầm và vô bổ mà không còn một chốc lát nào để viếng thăm và nhận lấy tù nhân của tình yêu này. Nếu các con yếu đau hay bệnh nạn, các con có tìm giờ đến gặp bác sĩ để chữa trị cho mình không? Vậy hãy đến với đấng có thể ban cho linh hồn các con cả sức mạnh lẫn sức khỏe và bố thí tình yêu cho tù nhân thần linh đang ngóng ngóng các con đây, van xin các con và mong gặp các con ở bên cạnh người. Đó là những cảm tình của cha khi cha sửa soạn lập bí tích thánh Joseph Va ạ. Thế nhưng, cha vẫn chưa nói cho con biết điều mà cha cảm thấy về tâm tưởng của những linh hồn cha tuyển chọn, các tu sĩ của cha, các linh mục của cha, rồi cha sẽ cho con biết tất cả những điều này.
Hãy đến với ta, những người lao nhau vác nặng, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Hãy đến với ta và hãy thụ giáo với ta, tâm hồn người sẽ tìm thấy sự bình an. Con trở về an vui sống bên tình người, không cầu mong sang giàu ngày đời gian khó. Chúa chính là nguồn sống con luôn trông chờ.
Ngày 6 tháng 3 1923. Joseph Fapon, con có trông mong cha không vậy? Cha sắp tỏ cho con biết mầu nhiệm vĩ đại nhất của tình yêu cha, của tình yêu đối với các linh hồn tận hiến được cha tuyển chọn. Con hãy hôn đất đi để bắt đầu nào. Khi cha sắp thiết lập phép thánh thể, cha đã thấy một số đông những linh hồn đặc ân mong được dưỡng nuôi bằng mình máu cha. Trong họ, một số muốn tìm thấy ở đó phương dược chữa trị những thiếu sót của họ. Một số khác tìm thấy ngọn lửa thiêu đốt những bất toàn của họ. Đồng thời, cha cũng nhìn thấy họ tập trung chung quanh cha, như một khu vườn mà từng thứ làm cho cha vui riêng với những hương hoa của họ. Như mặt trời sống động, thánh thể của cha ban sự sống cho họ và sưởi ấm những cõi lòng lạnh lẽo của họ. Cha đến tìm an ủi nơi những linh hồn này, tìm ẩn náu nơi những linh hồn kia, nghỉ ngơi nơi những linh hồn khác. Nếu tất cả các linh hồn dễ thương này biết được họ có thể dễ dàng an ủi cha, che chở cha và ru nghỉ cho cha là Thiên Chúa của họ là chừng nào. Chính Thiên Chúa yêu thương vô cùng này, sau khi giải thoát các con khỏi tội lỗi, đã ban cho các con một ơn gọi khôn sánh và đã mầu nhiệm lôi kéo các con vào trong khu vườn hoan lạc kín đáo của người. Vị Thiên Chúa là đấng cứu tinh của các con đã biến thành lang quân của các con. Thế rồi, chính người dưỡng nuôi các con bằng nhục thể vô tịch tích của người, và làm giãn cơn khát của các con bằng máu của người. Nếu các con yếu đau, người sẽ là thầy thuốc của các con. Hãy đến với người sẽ chữa lành các con. Nếu các con lạnh lẽo, hãy đến với người sẽ sửa ấm các con. Nơi người, các con sẽ tìm thấy nghỉ ngơi và hạnh phúc. Vậy, đừng bỏ người đi lang thang, vì người đã là sự sống. Và khi người xin các con an ủi người, đừng từ chối người, làm cho người buồn. Than ôi, buồn khổ biết bao, khi thấy rất nhiều người nhận được các ơn cao quý nhất lại trở nên nguyên cớ làm thánh tâm cha đau đớn. Cha không luôn luôn vẫn thế hay sao? Cha có thay đổi gì không? Không, tình yêu của cha vẫn dịu dàng và chí thiết, không đổi thay, sẽ kéo dài cho đến tận cùng thời gian. Nếu các con bất xứng, cha thừa biết rồi. Nhưng không phải vì thế mà cha bỏ các con mà đi đâu. Ngược lại, cha nóng lòng trông đợi các con đến với cha, để cha có thể chẳng những làm vơi đi những gánh nặng của các con, mà còn ban cho các con nhiều hồng ân nữa. Nếu cha xin các con tình yêu, thì các con đừng từ chối tình yêu. Thật quá dễ dàng để yêu chính tình yêu. Nếu cha cần xin con những điều đắt đỏ, hãy biết rằng cha cũng sẽ ban cho các con tất cả ân sủng và sức mạnh cần thiết để các con thắng được bản thân các con. Cha hy vọng tìm thấy nơi các con niềm an ủi, do đó mà cha đã chọn các con. Hãy mở toang linh hồn các con ra cho cha. Và nếu các con nhận thức được mình chẳng có gì xứng với cha, thì hãy lấy lòng khiêm nhượng và tin tưởng mà thưa cùng cha rằng: Lạy Chúa biết cả những bông hoa và các trái cây của khu vườn của con. Xin hãy đến để dạy cho con biết cái con có thể trồng làm hài lòng Chúa nhất. Với người nào thân thưa với cha như vậy và thật lòng muốn chứng tỏ tình yêu của mình, thì cha đáp lại: Con yêu dấu. Nếu đó là ước muốn của con, hãy chịu khó để cha trồng chúng cho con. Hãy để cha đào xới trong khu vườn của con. Hãy để cha làm sạch đất cho hết những gốc rễ cứng cỏi làm cản trở khu vườn mà con không có sức để nhổ chúng lên. Cha có thể sẽ xin các con phải từ bỏ một số những thị hiếu hay hy sinh một cái gì đó ở tính nết của các con, như thực hiện một tác động đức ái, nhẫn nại hay từ mình nào đó. Hay có thể chứng tỏ tình yêu của các con bằng lòng nhiệt thành, đức tuân phục hay từ bỏ tất cả những sự như vậy, giúp làm cho mảnh đất linh hồn của các con nên màu mỡ, để linh hồn các con có thể trổ sinh những bông hoa và trái cây cha tìm kiếm. Việc tự chế của các con sẽ mang lại ánh sáng cho tội nhân. Đức kiên nhẫn bình thản của các con trước những sự chọc giận sẽ chữa lành những vết thương đổ xuống trên cha, sẽ đền bù xúc phạm của họ và xóa đi lầm lỗi của họ. Nhịn nhục, thậm chí vui tươi chấp nhận bị lên án, sẽ mang lại cho tội nhân kiêu căng mù quáng ơn chiếu soi linh hồn họ và lòng can đảm để hạ mình xin lỗi. Tất cả điều này cha sẽ làm cho các con nếu các con để cha được tự do. Để rồi, linh hồn các con sẽ bung nở muôn hoa cách nhanh chóng và các con sẽ là niềm an ủi của trái tim cha. Phải, hỡi con yêu dấu, ngay cả những sa ngã của các con cũng an ủi cha. Đừng thất đảm vì tác động khiêm nhượng này phát sinh bởi lỗi lầm của các con an ủi cha. Còn hơn là nếu con không sa ngã. Hãy can đảm lên, vững tiến và để cho cha huấn luyện các con. Tất cả những sự này đến với cha khi cha thiết lập bí tích thánh. Và trái tim cha hừng hực ước muốn trở nên của nuôi chỉ cho những linh hồn này mà thôi. Nếu cha lập cư giữa loài người, thì không phải chỉ để sống giữa người trọn lành, nhưng còn để dắt dìu kẻ yếu đuối và nâng đỡ kẻ thấp hèn. Cha sẽ làm cho họ lớn lên và mạnh mẽ. Những dứt khoát tốt lành của họ sẽ là sự bùi an của cha, và cha sẽ nghỉ ngơi nơi sự mỏng giòn của họ. Thế nhưng, trong số những linh hồn tuyển chọn, lại không có những người sẽ ập xuống trên cha sầu khổ hay sao? vì mọi người trong họ sẽ kiên trung hết hay sao? Tiếng kêu ai oán phát ra từ trái tim cha là ở chỗ này. Cha muốn các linh hồn nghe thấy nó. Josepha ơi, hôm nay như thế là đủ rồi. Tạm biệt con an ủi cha khi con phó thác toàn thân con cho cha. Hãy để cho cha nói cho con biết những bí mật của cha cho các linh hồn. Vì cha không thể nói với họ như vậy mỗi ngày đâu. Hãy để cho cha sử dụng con trong khi con còn sống.
Hãy đến với ta những người lao nhọc vác nặng. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Hãy đến với ta và hãy thụ giáo với ta.
Ngày 7 tháng 3, 1923. Hôm nay, con hãy viết về nỗi đớn đau của trái tim cha. Khi trái tim cha bị ngọn lửa thiêu đốt thôi thúc, cha chế tạo ra một kỳ công của tình yêu, đó là phép thánh thể. Trong khi cha nhìn thấy nhiều linh hồn muốn dinh dưỡng nhờ bánh bờ trời này, cha cũng không thể nào tránh thấy được sự lạnh nhạt mà nhiều linh hồn khác. Các linh hồn tận hiến, các linh mục sẽ gây thương tích cho cha trong bí tích này. Có những người trở nên nguội lạnh, dần dần theo thói quen, còn tệ hơn cả thói quen, đến độ ê chề mỏi mệt, từ từ quay ra hâm hâm dở dở. Tuy vậy, cả đêm trường cha vẫn trông, vẫn đợi linh hồn đó trong nhà tạm, thiết tha mong mỏi linh hồn đến để rước lấy cha, để tâm sự với cha với tất cả tín cẩn của một hôn thê, kể cho cha nghe những buồn phiền, cám dỗ, khổ đau của mình. Xin cha khuyên dụ và ấn sủng cần thiết cho mình hay cho những người khác. Có thể trong gia đình hay tùy thuộc vào linh hồn này. Còn có những linh hồn ở xa cha đang gặp nguy hiểm thì sao? Cha nói với linh hồn rằng, hãy đến, chúng ta hoàn toàn tự do bàn bạc mọi vấn đề. Cần quan tâm đến các tội nhân. Hãy dâng mình để làm việc đền tạ. Hãy hứa với cha ít là ngày hôm nay con không để cho cha lẻ loi một mình. Rồi để ý xem trái tim cha cần an ủi có xin con điều gì khác nữa không. Đó là điều cha hy vọng linh hồn này cũng như nhiều linh hồn khác làm cho cha. Thế mà, khi linh hồn rước lấy cha khi hiệp lễ, linh hồn chẳng nói với cha một lời nào. Linh hồn lo ra, mệt mỏi và bất cần. Tất cả tâm trí linh hồn bị chi phối bởi các việc cần phải làm, bởi gia đình phải chăm lo, bởi bạn bè thân quen, hay có thể bởi lo âu về sức khỏe của mình. Linh hồn không biết nói với cha điều gì cả, lạnh nhạt, buồn tẻ, mong cho thời gian qua đi. Con rước lấy cha như thế đó. Ôi linh hồn cha tuyển chọn và trông ngóng với tất cả một tình yêu không thể nén chờ cả một đêm trường thao thức như thế hay sao? Phải, cha thiết tha mong mỏi linh hồn đến với cha, để cha có thể nghỉ ngơi nơi linh hồn và chia sẻ với linh hồn những lo âu toan tính. Cha đã sửa soạn sẵn sàng những ơn mới cho linh hồn, song linh hồn lại không thèm chúng. Linh hồn không có gì cần xin cha hết, cả lời nhắn nhủ hay sức mạnh. Linh hồn chỉ tự phàn nàn bản thân chứ không nói gì nhiều với cha. Như thế là linh hồn đến với cha, chỉ theo thờ thói quen, làm cho xong chuyện về hình thức. Hay có lẽ vì làm thế cũng chẳng phạm trọng tội gì. Thế nhưng không vì yêu mến hay vì khao khát chân tình muốn được kết hợp chặt chẽ với cha đã thúc đẩy linh hồn đến với cha. Than ôi, linh hồn đó không có một tình yêu tế nhị mà cha mong muốn. Còn các linh mục ư? Ai có thể diễn tả được tất cả những gì cha mong muốn nơi mỗi vị linh mục của cha? Các linh mục được ban cho quyền năng riêng của cha để có thể tha tội. Chính cha vâng theo lời của các linh mục khi các ngài triệu cha từ trời xuống đất. Cha hoàn toàn phó mình trong bàn tay của các ngài. Các ngài có thể đặt cha trong nhà tạm hay trao cha cho tín hữu khi hiệp lễ. Các linh mục nói được là các bố thí viên của cha. Cha trao phó cho mỗi một vị linh mục các linh hồn mà các ngài có thể dẫn dắt họ vào con đường nhân đức bằng việc giảng dạy, linh hướng trên tất cả bằng mẫu gương của các ngài. Các linh mục đã đáp trả lại ra sao? Các linh mục có hoàn thành sứ mạng của tình yêu hay không? Vị thừa tác viên của cha ấy trên bàn thờ hôm nay sẽ phú dâng lên cha những linh hồn thuộc trọng trách của mình chăng? Ngài có van xin cha hay không? Sức mạnh cần thiết để thi hành thừa tác vụ thánh trong sự thánh thiện. Lòng nhiệt thành cho việc cứu rỗi các linh hồn. Đức can đảm trong việc hy tế bản thân hôm nay hơn ngày hôm qua. Ngài có dâng cho cha tất cả tình yêu mà cha mong ước. Và cha có thể hoàn toàn tin tưởng vào Ngài như vào một người môn đệ yêu dấu thân tình của cha hay không? Ôi, trái tim cha buồn khổ biết bao khi buộc lòng phải nói rằng thế gian đã thương cha ở các bàn tay của cha và các bàn chân của cha, còn sỉ nhục cả dung nhan cha nữa. Các linh hồn tuyển chọn của cha và linh hồn tu sĩ tận hiến của cha, các linh mục của cha lại sâu xé đâm chọc trái tim cha. Biết bao nhiêu vị linh mục sau khi ban cho nhiều linh hồn ân sủng thì chính các ngài lại ở trong tình trạng tội lỗi. Biết bao vị linh mục dâng thánh lễ trong tình trạng như vậy, rước lấy cha trong tình trạng như vậy, sống và chết trong tình trạng như vậy. Giờ đây, các con biết được điều làm cha quặn thắt trong bữa tiệc ly là khi cha thấy trong số 12 người tông đồ bất trung đầu tiên của cha và theo sau người tông đồ này còn rất nhiều người nữa trong dòng đời của các thế hệ. Bí tích thánh là một sáng tạo của tình yêu. Bí tích thánh là sự sống và sức mạnh cho các linh hồn, là phương dược cho mọi lầm lỗi và là của ăn đi đường về đời sau vô cùng. Nơi bí tích thánh này, các tội nhân phục hồi sự sống cho linh hồn mình. Những linh hồn hâm hâm dở dở được niềm ấm áp thật sự. Những linh hồn sốt sắng được an bình và thỏa nguyện mọi ước vọng. Những linh hồn thánh thiện được đôi cánh tung bay trên khung trời hoàn thiện. Những linh hồn tinh tuyền được nếm hưởng mật ong ngọt ngào và lương thực hiếm có nhất. Những linh hồn tận hiến tìm được ở nơi nương náu, tình yêu và sự sống của mình, nơi bí tích thánh. Họ sẽ tìm kiếm và thấy được nơi bí tích thánh này một mẫu thức tuyệt hảo cho những kết nối thánh hảo liên hợp họ chặt chẽ với lang quân thiên quốc của họ. Thật thế, hỡi những linh hồn tận hiến, các con sẽ tìm thấy một biểu hiệu tuyệt hảo cho lời khấn khó nghèo của các con nơi miếng bánh nhỏ nhoi, tròn trịa, nhẹ bỗng và nhẵn nhụi. Linh hồn khấn khó nghèo cũng phải như vậy. Không có các góc cạnh, tức không có những quyến luyến tự nhiên ti tiểu đối với những vật được sử dụng, với các công chuyện, với gia đình hay xứ sở, mà linh hồn luôn phải sẵn sàng bỏ lại, bỏ đi hay thay đổi. Tấm lòng của linh hồn phải thảnh thơi, không dính bén với bất cứ một sự gì. Điều này không thể là biểu hiệu cho một trái tim vô cảm. Không phải vậy. Bởi vì con tim càng yêu, nó sẽ càng bảo toàn được sự đoan chính của lời khấn khó nghèo. Các chính yếu, các linh hồn tu trì là gì nếu không phải là, trước hết, họ không có gì mà không có phép và được sự chấp nhận của bề trên. Thứ hai là họ không được có và yêu thích gì mà họ không sẵn lòng từ bỏ ngay khi vừa được thấy dấu hiệu. Joseph pha con, rồi cha sẽ nói với con những gì còn lại. Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì Chúa Giêsu tâm sự với chị Joseph pha dòng thánh tâm Chúa Giêsu vào mùa chay và tuần thánh của năm 1923, năm cuối cùng của đời chị. Và những tâm tình của Chúa đó chính là những tâm tình khi Chúa rửa chân cho các tông đồ và lập bí tích thánh thể. Chúng ta nghe, xin Chúa cho chúng ta cũng cảm nhận thấy cái tấm lòng của Chúa, lòng thương xót Chúa tâm tình yêu thương của Chúa trong nhà tiệc ly, để chúng ta có thể được hiệp nhất nên một như Chúa mong muốn nơi giáo hội của Ngài. Cái mối hiệp nhất đó không thể nào có nếu không có được tình yêu thương và nếu không có Chúa ở giữa chúng ta. Xin mẹ Maria giúp cho chúng con được hưởng ứng và biết đáp ứng tâm tình của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, để sau đó chúng con mới có thể cùng với Chúa tiến vào vườn nhiệt và chia sẻ với Chúa trong cái nỗi buồn đến chết được của Chúa. Amen.
Hãy đến với ta những người lao nhọc vác nặng, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Hãy đến với ta và hãy thụ giáo với ta. Hãy subscribe.